Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 11 năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc gửi quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn Giáo. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng các tín hữu Ấn Giáo nhân dịp lễ Diwali với cao điểm vào ngày 14 tháng 11 tới đây, và mời gọi cùng khơi lên bầu khí tích cực và hy vọng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay và sau đó nữa. Diwali là lễ ánh sáng, một trong những lễ bình dân nhất của Ấn Giáo, mừng chiến thắng của ánh sáng trên tăm tối, sự thiện trên sự ác, và tri thức trên u mê. Năm nay, lễ được cử hành từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11 sắp tới. Đây là lần thứ 25 Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn gửi sứ điệp chúc mừng các tín hữu Ấn Giáo thế giới nhân dịp đại lễ Diwali và khẳng định rằng năm nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em vài tư tưởng về sự cần thiết phải khích lệ tinh thần tích cực và hy vọng về tương lai, cả khi đứng trước những chướng ngại dường như không thể vượt qua, những thách đố xã hội kinh tế, chính trị và tinh thần, lo âu, bập bênh và sợ hãi đang lan rộng. Những cố gắng của chúng ta trong chiều hướng này dựa trên sắc tín thượng đế đã tạo dựng và nâng đỡ chúng ta. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hội đồng Tòa Thánh nhìn nhận rằng, cả niềm hy vọng và cảm thức tích cực nhất có nguy cơ tan biến trong những tình cảnh bi thảm do đại dịch hiện nay gây ra và những hậu quả trầm trọng của nó trên đời sống thường nhật, trên kinh tế, sản xuất y tế, giáo dục và việc thực hành tôn giáo. Nhưng chính niềm tín thác nơi sự quan vọng của Chúa gợi cho chúng ta sự lạc quan và ý chí hoạt động để khơi lên niềm hy vọng giữa các xã hội chúng ta. Cũng trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn viết, đại dịch đưa tới nhiều thay đổi tích cực trong các suy nghĩ và lối sống của chúng ta. Tuy rằng trên bình diện thế giới, nó tạo ra những đau khổ chưa từng có và tình trạng giới nghiêm đã thay đổi cuộc sống bình thường. Kinh nghiệm về những đau khổ và một cảm thức trách nhiệm đối với nhau đã liên kết các cộng đoàn chúng ta trong tình liên đới, trong sự quan tâm, trong những cử chỉ tử tế và cảm thương đối với những người đau khổ và tổn thiệu. Những dấu hiệu liên đới này đã làm cho chúng ta quý chuộng sâu đậm hơn tầm quan trọng của cuộc sống chung, cùng thuộc về nhau, và chúng ta cần có nhau để mưu ích cho mọi người và cho căn nhà chung của chúng ta. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận xét, tình liên đới ngày nay là con đường phải theo để tiến đến một thế giới hậu đại dịch, tiến về sự chữa lành các bệnh tật giữa con người và xã hội. Đó là một con đường để ra khỏi cuộc khủng hoảng và trở nên tốt đẹp hơn. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn đào tạo giảng viên nguồn. Để có được một đội ngũ tập huấn viên có chất lượng về kiến thức và kỹ năng, giúp cho việc thực hiện các khóa tập huấn tại các giáo phận trong khuôn khổ dự án hỗ trợ người khuyết tật và người có HIV hòa nhập cộng đồng, Văn phòng Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn đào tạo giảng viên nguồn. Khóa học kéo dài từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 11 vừa qua tại trụ sở Văn phòng Caritas Việt Nam. Tham dự khóa đào tạo có 20 nhân viên chuyên trách phục vụ người có HIV và người khuyết tật đến từ một số Caritas giáo phận. Thầy Nguyễn Văn Cử, thạc sĩ, phó giám đốc trung tâm khuyết tật và phát triển, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tập huấn đào tạo giảng viên nguồn, đồng hành với khóa học. Khai mạc khóa tập huấn, cha Giuse Ngô Sĩ Đình OP, giám đốc Caritas Việt Nam, có đôi lời chào thăm và nhắn gửi các học viên. Như Thánh Martino Porres, vị thánh mẫu gương của tấm lòng bác ái mà giáo hội mừng kính ngày 3 tháng 11, cha giám đốc Giuse mời gọi mọi thành viên khóa học Trên hết mọi sự, hãy mặc lấy lòng thương xót để có thể phục vụ những người khuyết tật và người có HIV một cách hữu hiệu hơn. Lý thuyết và tập huấn và đào tạo giảng viên nguồn được giảng viên trình bày một cách dễ hiểu và ngắn gọn. Khóa đào tạo tập trung vào các phương pháp tập huấn, kỹ năng tập huấn cho người lớn dựa trên các nguyên tắc giáo dục chủ động. Tại khóa học, các tham dự viên có cơ hội xây dựng giáo án và thực hành đứng lớp. Nội dung và phương pháp tập huấn được thiết kế với sự tham gia của học viên và dựa vào mục tiêu, đối tượng và điều kiện thực tế. Có tất cả 4 nhóm đảm nhiệm các chủ đề sau: kiến thức về HIV và phân biệt đối xử, kỹ năng tham vấn cho người có HIV, thành lập và quản lý nhóm hoặc câu lạc bộ người khuyết tật, và bình đẳng hòa nhập người khuyết tật. Việc thúc đẩy hoạt động trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm luôn là mối quan tâm thiết yếu của học viên. Sau 120 phút thực hành đứng lớp của mỗi nhóm phụ trách chuyên đề, các thành viên còn lại tích cực đóng góp ý kiến trong tinh thần xây dựng và cầu tiến. Hy vọng việc thực hành đứng lớp sẽ là hành trang giúp các giảng viên nguồn tương lai tự tin hơn trong việc tập huấn tại giáo phận của mình. Bên cạnh khóa đào tạo, các tham dự viên giảng viên ngày thứ 6, mùng 6 tháng 11, để ngồi lại với nhau theo từng ban và lập kế hoạch cho những hoạt động sắp tới. Tin đồ mà, tù viện Cappuccino trở thành PO bị cách ly. Hôm 6 tháng 11 vừa qua, vì một tu sĩ bị lây nhiễm coronavirus, toàn thể tu viện của các cha dòng Cappuccino ở thị trấn San Giovanni Rotondo, nơi có đền thánh cha Pio, bị cách ly 14 ngày. San Giovanni Rotondo là một thị trấn có khoảng 25.000 dân cư, cách đồ mà 270 cây số đường chim bay và 385 cây số đường bộ về hướng đông nam. Thánh đường tại đây có sức chứa 7.000 người và bệnh viện nhà thoa dịu đau khổ do cha thánh Pio sáng lập được coi là lớn nhất ở miền nam Italia. Việc cách ly tất cả các cha Cappuccino được thỏa thuận với Đức Tổng giám mục Franco Moscone sở tại và với cha giám tỉnh Maurizio Placentino liên hệ. Các lễ mỗi ngày bị giảm xuống còn 2 thánh lễ, do các linh mục từ các tu viện khác đến cử hành. Thánh đường Đức Mẹ Ân Phúc và tầng hầm đền thánh, nơi có di hài cha thánh Pio được trưng bày, cũng bị đóng cửa. Trước đại dịch, đền thánh Pio mỗi năm có khoảng 6 triệu tín hữu đến hành hương. Tin viện Áo Quốc. Đại diện tòa thánh tại tổ chức OSCE kêu gọi phát triển toàn diện. Được ông Janusz Urbanczyk, đại diện tòa thánh tại tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, có trụ sở tại Viên bên Áo, kêu gọi quan tâm đến 2 điều thiết yếu, đó là bao gồm tất cả mọi người và bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống con người trong tình trạng y tế khẩn cấp vì đại dịch hiện nay. Được ông Urbanczyk bày tỏ lập trường trên đây hôm 3 tháng 11 vừa qua tại hội nghị của tổ chức OSCE về đề tài thăng tiến an ninh trong vùng địa Trung Hải của OSCE qua sự phát triển dài hạn và tăng trưởng kinh tế. Được ông nhấn mạnh rằng, các vấn đề an ninh phải được xử lý một cách toàn diện để ý đến các khía cạnh như an ninh năng lượng, thay đổi khí hậu, di dân và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay đang trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch COVID-19. Được ông Urbanczyk nói, thông thường, mức độ tăng trưởng kinh tế của một nước là nhân tố duy nhất được để ý tới trong sự phát triển. Nhưng phát triển mà chúng ta nói đến ở đây không chỉ giới hạn vào sự tăng trưởng kinh tế mà thôi, nhưng còn phải cổ võ phát triển mỗi người và toàn diện con người nữa. Về những hình thức nghèo đói do đại dịch COVID-19 tạo nên, được ông Urbanczyk nói rằng, đại dịch không những gia tăng nghèo đói hiện hữu, nhưng còn tạo thêm những hình thức nghèo mới. Trong chiều hướng này, đại diện tòa thánh cũng nói đến những thiếu sót trong các hệ thống y tế của chúng ta, sự thiếu thông tin đúng đắn và thiếu giáo dục, những đau khổ do sự cô lập xã hội tạo nên, sự gia tăng bạo lực và khó khăn trong cuộc sống. Sau cùng, được ông Urbanczyk nói rằng, bao gồm mọi người và bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống, chính là hai nguyên tắc cơ bản cho mọi chính sách của các chính phủ, để giúp đỡ những người túng thiếu nhất trong tình trạng khẩn trương về y tế hiện nay, đón nhận cơ hội đại dịch để tìm ra những giải pháp mới cho công ích và sự phát triển toàn diện của tất cả mọi người. Tin Mexico, bản tin số 10 của Công giáo Mexico về đại dịch. Trung tâm Thông tin Công giáo tại Mexico đã công bố bản tin số 10 hôm 31 tháng 10 vừa qua, cho biết từ đầu đại dịch đến nay, tại nước này đã có một giám mục, 97 linh mục, 8 phó tế và nữ tu bị thiệt mạng vì coronavirus. Có hai linh mục, cựu giám đốc đền thánh Đức Mẹ Guadalupe, cha Diego Monroy Ponce và cha Enrique Glenicrau cũng bị lây nhiễm virus, nhưng tình trạng sức khỏe của hai vị tiến triển thuận lợi. Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico cũng cho biết, một số giám mục bị dương tính, như Đức cha Raúl Vera López dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Santilo, hoặc Đức cha Domingo Díaz Martínez, tổng giám mục giáo phận Tulucingo. Bản tin cũng nói rằng, tại tổng giáo phận San Luis Potosí, có 18 nữ tu thuộc tu viện Thánh Giá bị nhiễm coronavirus, nhưng này đã thoát nạn và hoạt động trở lại. Các nữ tu phục vụ tại một nhà hưu dưỡng dành cho các linh mục. Tại một vài giáo phận ở Mexico, đại dịch lan mạnh khiến giáo quyền phải đóng cửa các thánh đường và ngừng các buổi lễ công cộng, như tổng giáo phận Guadalajara, giáo phận lớn thứ hai tại Mexico, bị đóng cửa từ ngày 30 tháng 10 cho đến ngày 13 tháng 11 tới đây, theo lệnh của Đức Hồng Y José Francisco Robles. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi thiết lập quy luật rõ ràng về quyền tài phán hoàn vũ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriel Garcia, kêu gọi Liên Hiệp Quốc thiết lập các quy luật rõ ràng và công chính trong việc áp dụng nguyên tắc quyền tài phán hoàn vũ. Quyền này cho phép các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế có thẩm quyền xét xử những người phạm tội ác, bất luận họ thuộc quốc tịch, quốc gia cư trú, hoặc có tương quan thế nào đối với cơ quan truy tố. Trong bài tham luận hôm 3 tháng 11 vừa qua, tại khóa họp của Ủy ban thứ 6 thuộc Đại hội đồng thứ 15 của Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Garcia nói, Tòa Thánh tin rằng cách duy nhất để tiến hành quyền tài phán hoàn vũ, hệ tại xác định các quy luật rõ ràng cho việc thực thi quyền tài phán ấy, dựa trên sự xét xử công chính, nguyên tắc phụ đới, và tôn trọng các đặc quyền tài phán của các nước. Việc áp dụng quyền tài phán hoàn vũ phải bị giới hạn vào những tội ác nặng nhất, như tội diệt chủng, các tội ác chống lại nhân loại, và các tội ác chiến tranh mà thôi. Như một quy luật quốc tế, không thể chấp nhận điều này là những kẻ phạm các tội ác ấy mà không bị luật pháp trừng phạt. Không thể có những xã hội an toàn cho những kẻ phạm các tội ác như vậy. Đức Tổng giám mục Garcia cũng nói, một đằng chúng ta chia sẻ trách nhiệm đảm bảo sao cho những kẻ đã phạm các tội ác nghiêm trọng nhất phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ. Nhưng đằng khác, chúng ta phải bảo tồn các nguyên tắc nòng cốt trong các quan hệ quốc tế, như chủ quyền bình đẳng giữa các quốc gia, nguyên tắc không xem mình vào nội bộ các nước, và đặc tính miễn tố của các cơ quan nhà nước. Sự căng thẳng giữa các nguyên tắc ấy đòi phải có sự cứu xét kỹ lưỡng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Lời Chủ Chăn tháng 11 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, Lời Chủ Chăn tháng 11 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận, có tựa đề Lòng Chúa Thương Xót, Nguồn Hy Vọng và Sứ Mệnh của Linh Mục Tu Sĩ, được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, trong phụng vụ cũng như truyền thống đạo đức của người Công giáo, tháng 11 hàng năm luôn là thời gian được dành riêng để cầu nguyện cho linh hồn các tín hữu đã qua đời, trong niềm hy vọng và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Trong ngày lễ các đẳng linh hồn, lời nguyện chung được kết thúc với tâm tình dâng lên Thiên Chúa như sau. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã hiến ban con Chúa là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con. Xin Chúa bao dung tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Tâm tình đạo đức này, một đàn nhìn nhận sự giòn mỏng và yếu đuối của loài người. Đàn khác nói lên lòng tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Chính trong bối cảnh này, các linh mục và tu sĩ sẽ nhận ra sứ mệnh của mình như sứ giả và chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Trong ý hướng đó, tôi xin chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi suy nghĩ qua đề tài. Lòng Chúa thương xót, nguồn hy vọng và sứ mệnh của linh mục và tu sĩ. Con người yếu đuối, dễ quỵ ngã trước sức mạnh của sự dữ. Mặc dù vẫn còn rất nhiều người tốt lành và đạo đức trong thế giới ngày nay, nhưng dấu tích của sự dữ cũng như những người bị sự dữ đè nặng và lôi kéo đang nhen nhản khắp nơi trên thế giới và được báo chí đăng tải hàng ngày. Như một ví dụ, tôi xin ghi lại đây ba sự kiện. Bị giết hụt bởi chính cha đẻ. Chloe Wilkinson, 19 tuổi, sống tại Sussex, Anh Quốc, được nhận làm con nuôi từ nhỏ và cô luôn khao khát tìm được cha mẹ đẻ. Tôi luôn mường tượng về cha mẹ đẻ như những người tuyệt vời dù họ đã mắc sai lầm lớn là bỏ rơi tôi. Năm 12 tuổi, Chloe phát hiện sự thật não lòng khi đọc được bản ghi chép của tòa án, thuật lại việc Gary McManus, cha đẻ của cô, đã cho cô uống quá liều thuốc giảm đau và tát nhiều lần vào mặt cô. Lúc đó cô mới 2 tuổi, còn Gary 21 tuổi. Khi tôi đọc được ghi chép đó, tôi bị sốc nặng. Thực tế khác xa những gì tôi tưởng tượng. Chloe vẫn khát khao tìm kiếm sự thật, nên đã lần tìm được Facebook cá nhân của mẹ đẻ và sắp xếp để gặp mặt. Cuộc đoàn tụ bắt đầu với những cái ôm và nhiều nước mắt. Nhưng sau đó, Chloe đã phẫn nộ khi mẹ đẻ nói bà đã trao quyền nuôi con cho Gary, dù biết người đàn ông này tính khí thất thường. Với sự giúp đỡ của các dịch vụ xã hội, Chloe sắp xếp để gặp cha đẻ Gary tại một nhà hàng vào năm 2015, khi đó cô 14 tuổi. Khi tôi hỏi về chuyện tôi suýt bị giết chết, ông ấy phủ nhận việc cho tôi uống thuốc quá liều và cho rằng tôi vô tình nuốt nhầm vì nghĩ đó là kẹo ngọt. Gương mặt của ông ấy không có vẻ gì là hối hận. Mãi tới tháng 12 năm 2017, cô mới nhận được bằng chứng về việc cha đẻ cố giết mình. Khi đó, tôi đã 16 tuổi và mẹ nuôi đưa cho tôi giấy tờ về vụ án. Khi mở nó ra, tôi muốn ngất xỉu. Có một bức ảnh chụp khuôn mặt nhỏ xíu, đầy vết bầm tím của tôi. Đó là những bằng chứng tôi cần biết. Nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm về người đàn ông tôi gọi là cha. Đốt cháy cụ già để đoạt tài sản. Bản tin báo chí ngày 19 tháng 10 năm 2020 vừa qua cho biết tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, một cụ bà 90 tuổi bị một nam thanh niên hành hung, định châm lửa thiêu sống để cướp tài sản. Theo bản tin, khoảng 11 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2020, Ngô Thanh Hoàng, 27 tuổi, trú tại xã Quy Kỳ, tới cửa hàng tạp hóa của gia đình cụ Mạo giả vờ mua đồ. Khi biết chắc cụ Mạo ở nhà một mình, Hoàng đã khống chế và đánh đập cụ già. Không dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục bóp cổ cụ Mạo tới ngất xỉu rồi bế nạn nhân vào khu bếp, chất rơm, có ý sẽ châm lửa đốt. Hoàng lục lọi nhà cụ Mạo lấy được khoảng 20 triệu đồng, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Hoàng bắt taxi đi. Tới thị trấn Định Hóa thì bị bắt giữ. Được biết, nghi phạm thuộc diện nghiện ngập lâu năm tại địa phương. Vụ thảm sát trong nhà thờ Đức Bà ở Nice, Pháp. Gần đây nhất, vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương ngày 29 tháng 10, một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại nhà thờ Đức Bà ở trung tâm thành phố Nice, miền nam nước Pháp. Báo Le Monde đưa tin, nạn nhân đầu tiên bị giết là một phụ nữ, bị cắt cổ bên trong nhà thờ Đức Bà. Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông bị thương nặng và chết sau đó. Người thứ ba bị giết hại trong quán bar phía trước nhà thờ, nơi chị ẩn nấp. Mọi người bàng hoàng trước sự kiện rùng rợn này. Ba sự kiện trên được ghi lại như những sự kiện tượng trưng, vì những sự kiện tương tự hay còn trầm trọng hơn vẫn đang xảy ra khắp nơi. Nhiều người không những gây ra tội ác mà còn làm điều ác có chương trình với nhiều mưu mô và cố chấp trong những toan tính ác độc của mình. 2. Vẫn còn hy vọng vì Chúa vẫn xót thương. Mặc dù thế giới đầy dẫy tội ác và những con người gây ra tội ác có thể thấy nhen nhản khắp nơi, chúng ta vẫn hy vọng vì Chúa vẫn còn xót thương. Lòng thương xót của Chúa là sức mạnh, có khả năng cảm hóa nhân loại tội lỗi. Chỉ cần kẻ tội lỗi biết khiêm nhường nhìn nhận thực trạng của mình và mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa để được tha thứ và biến đổi. Chúa không chỉ xót thương những người lương thiện, những kẻ bị áp bức, nạn nhân của bất công, nhưng Chúa xót thương cả những kẻ tội lỗi, những kẻ gây ra tội ác, vì người đã xuống thế để cứu rỗi nhân loại, trong đó có những người tội lỗi. Thánh Phaolô đã quả quyết điều này trong thư gửi tín hữu Roma. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta, hầu như không ai chết vì người công chính. Hòa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Còn chính Chúa Kitô, khi bị chỉ trích vì ăn uống nơi nhà các kẻ có tội, đã trả lời: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ trang tháng 11 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của lời chủ trang nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10, từ câu 17 đến câu 22. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì trưng không phải chính các con nói, nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay được trích trong phần bài giảng về sứ vụ truyền giáo. Lúc đó Đức Giêsu sai 12 môn đệ đi loan báo nước Thiên Chúa. Ngay sau đó, người nói về những cuộc bách hại sẽ xảy đến với các sứ giả của tin mừng. Về chi tiết tương đối khó hiểu, anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Chi tiết này được trích lại trong sách ngôn sứ Mi-kha, nói về thời loạn lạc bất công, đến nỗi những người trong cùng một gia đình không còn tin tưởng lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, tác giả sách tin mừng theo Thánh Matthew muốn gợi lên những khó khăn bách hại sẽ xảy đến cho những chứng nhân của Đức Kitô. Vì giá trị lý tưởng của tin mừng mà có những trường hợp sẽ xảy ra, anh chống lại em, cha chống lại con, vân vân. Nhưng Đức Giêsu đã nói, ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Về nguyên bản, chữ đến cùng được hiểu là đến thời Đức Kitô tái lâm. Trong ngày đó, Thiên Chúa sẽ xét xử mọi người theo lẽ công chính, đúng như những gì họ đã làm, đã tin. Tuy nhiên, ở đây tác giả đã tiên đoán trước về những cuộc bách hại của các Kitô hữu, và vì thế, chữ đến cùng ở đây cũng ám chỉ đến thời điểm kết thúc cuộc đời của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm, trước Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đây là dịp để người tín hữu Việt Nam tự hào về đức tin kiêu hùng của tổ tiên cha ông mình. So với giáo hội Hoàn Vũ, giáo hội Việt Nam chúng ta thuộc về hàng non trẻ. Nhưng sự non trẻ ấy đã được thấm đẫm trong máu hồng tử đạo. Trên dưới 500 năm kể từ khi đức tin được ươm mầm, thì đã có tới hơn 300 năm bị bách hại. Người ta ước tính rằng, chỉ nguyên trong triều đại ba vị vua Minh Mạng, Hiệu Trị và Tự Đức, đã có khoảng 130.000 tín hữu Việt Nam hy sinh mạng sống vì đức tin. Các thánh tử đạo Việt Nam, dù là người Việt hay người ngoại quốc, đều đã bị kết án vì đức tin trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Trong bản án của các vị tử đạo Việt Nam, không có ai bị kết án vì yếu tố chính trị hay xã hội, nhưng đều có chung một nội dung là đã loan truyền đạo Công giáo và không chịu từ bỏ đức tin hay bước qua thập giá. Các ngài chết không phải vì chống đối triều đình hay lỗi công bình bác ái, nhưng vì đã hăng say loan báo tin mừng cứu độ của Đức Giêsu, và nhất là vì đã trung tín trong đức tin và tình yêu với Chúa Kitô. Các vị tử đạo Việt Nam đã bị bắt, bị trao nộp cho quan quân triều đình và bị đánh đập công khai, đúng như những gì Đức Giêsu đã tiên báo trong bài tin mừng hôm nay. Họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường. Các ngài đã bị đưa ra trước công đường, bị tra khảo, bị bắt phải chối đạo, bắt phải bước qua thánh giá. Những điều đó ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng vì thấm nhuần tinh thần tin mừng, các ngài không nao núng, không sờn lòng nản chí, sẵn sàng chịu đựng, xứng đáng người chiến sĩ của Chúa Kitô. Đúng như lời của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết rằng, thân xác tôi ở trong tay quan, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh linh hồn được. Với đức tin vững mạnh và tình yêu dành cho Chúa Kitô, và nhất là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các vị tử đạo Việt Nam đã vượt qua đau khổ, vượt lên sợ hãi, và đã có những đối đáp khôn ngoan lạ thường. Trước những lời dụ dỗ, đe dọa, hay thậm chí cả nhục hình của quan quân bạo Chúa. Đúng như lời Đức Giê-xu đã nói, đừng lo lắng phải nói gì, và phải nói thế nào, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Những lời đối đáp khẳng khái, khôn ngoan, đã khiến quan quân triều đình không thể làm gì hơn là tước đoạt mạng sống các ngài. Thánh Phêrô Truật đã tuyên xưng rằng, ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời. Thật diễm phúc cho giáo hội Việt Nam chúng ta, dù còn non trẻ so với nhiều giáo hội khác, nhưng lại ngập tràn sức sống nhờ máu của các thánh tử đạo. Họ đã bị bàn tay tàn bạo của quan quân triều đình đàn áp, tàn sát với đủ loại nhục hình, từ mã tấu, bá đao tùng xẻo, xiết cổ chém đầu, đến gông cùm đầy đọa. Nhưng máu của các ngài đã trở thành nền móng vững chắc cho giáo hội Việt Nam, đúng như lời của giáo phụ Tertulliano rằng, máu các thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh giáo hội. Những người con của giáo hội non trẻ Việt Nam tưởng chừng đã bị quên lãng dưới lòng đất không ai còn nhớ đến. Nhưng sức mạnh của đức tin đã vượt lên tất cả, sức mạnh của tình yêu Chúa Kitô không gì lay chuyển nổi. Danh thơm tiếng tốt của các ngài còn lưu danh hậu thế đến muôn đời, trong sử vàng của giáo hội Hoàn Vũ và cách riêng trong lịch sử của giáo hội Việt Nam. Ngày nay, chúng ta không còn phải chịu cảnh cấm cách bắt đạo như xưa. Chúng ta không bị thách thức phải đổ máu đào để tuyên xưng đức tin. Nhưng chúng ta lại đang đối diện những thách đố hiện đại khác. Một khi trở thành Kitô hữu, chúng ta gia nhập vào cộng đoàn của những người sống dưới luật yêu thương. Đang khi, giữa một thế giới nhiều bạo lực, hận thù, ghen ghét, làm sao chúng ta có thể nêu cao tấm gương tha thứ, chọn hòa giải thay vì thù hận, chọn thứ tha thay vì báo oán? Làm sao chúng ta có thể yêu thương cách quảng đại, cho đi mà không hề tính toán? Một xã hội vô thần và duy vật đã và đang dẫn đến những hậu quả khôn lường, từ nạn tôn thờ tiền của, dẫn đến tham nhũng đục khoét tiền bạc của nhân dân, đến nạn tôn thờ các dục vọng, nhẹ thì rượu chè, trai gái, nặng thì xì ke ma túy, và trầm trọng hơn là lao đầu vào các chất ảo giác, khiến người ta không còn nhân tính, như bay, lắc, ngáo, loạn, gây ra biết bao đau thương cho những người thân yêu. Những sa đọa ấy vừa là thách thức, vừa là lời cảnh tỉnh cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Sống trong một xã hội như thế, làm sao người Kitô hữu Việt Nam có thể can đảm sống tốt, sống khác với mọi người, chấp nhận lời lãi ít để sản xuất ra hàng hóa sản phẩm đạt chất lượng, không gây độc hại cho sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng, gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp cho chính anh chị em đồng loại và cho thế hệ con cháu mai sau. Mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, mỗi người chúng ta hãy chất vấn chính mình. Chúng ta có dám sống theo tiếng nói của lương tâm mách bảo không? Chúng ta có dám sống theo giáo huấn mà Đức Kitô đã dạy và các bậc tiền nhân đã nêu gương không? chúng ta hãy hiệp lòng cùng với các thánh tử đạo Việt Nam dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã thực hiện những việc phi thường lạ lùng trong đời sống các ngài. Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện cho quê hương đất nước chúng ta được tự do, hòa bình, an vui, hạnh phúc. Các thánh tử đạo Việt Nam đã cam lòng chịu chết mà không oán hận ai. Xin các ngài chuyển cầu cho những người con dân Việt Nam chúng ta biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, dám từ bỏ tất cả những hành vi có thể làm hại cho anh chị em đồng bào mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Nếu chúng ta muốn sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ chung cục với Chúa, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải cộng tác với Ngài và thực hiện những công việc lành được tình yêu của Ngài soi sáng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 500 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua. Trong phần chào thăm tín hữu, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Ethiopia, Libya và liên đới với các nạn nhân cuồng phong ETA tại Trung Mỹ. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 32 thường niên 5A về dụ ngôn 10 trinh nữ đi đón chàng rể. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano del Vangelo di questa domenica ci invita a prolungare la riflessione sulla vita eterna, iniziata in occasione della festa di tutti i santi e della commemorazione dei fedeli defunti.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục suy tư về đời sống vĩnh cửu, bắt đầu trong dịp lễ các thánh và lễ các linh hồn. Chúa Giêsu thuật lại dụ ngôn 10 trinh nữ được mời dự tiệc cưới, biểu tượng của nước trời. Vào thời Chúa Giêsu có thói quen lễ cưới cử hành ban đêm. Vì thế, đoàn khách mời phải đến dự với đèn sáng. Một số cô phù dâu ngu dại, họ mang đèn nhưng không mang dầu theo. Trái lại, những cô khôn ngoan mang dầu theo cùng với đèn. Chàng rể đến chậm và tất cả đều thiếp ngủ. Khi một tiếng nói báo tin chàng rể sắp tới, các cô khờ dại thấy mình không có dầu cho đèn của họ. Họ hỏi những cô khôn ngoan, nhưng những cô này trả lời là không thể cho dầu vì không đủ cho mọi người. Trong khi những cô khờ dại đi mua dầu, thì chàng rể đến. Các cô khôn ngoan cùng với chàng rể vào phòng tiệc và cánh cửa đóng lại. Các cô khác thì đã quá trễ và bị từ khước. Từ đây Đức Thánh Cha nói, qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói rằng chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa. Không những cho cuộc gặp gỡ chung kết, nhưng cả cho sự dấn thân mỗi ngày cho cuộc gặp gỡ ấy, và không phải chỉ có ngọn đèn đức tin là đủ cho cuộc gặp gỡ ấy, nhưng còn cần phải có dầu đức ái và các công việc lành. Đức tin liên kết thực sự chúng ta với Chúa Giêsu là đức tin hoạt động nhờ đức tin, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói. Đó là điều được biểu lộ qua thái độ của các thiếu nữ khôn ngoan. Sự dự trữ dầu mà họ mang theo mình cùng với đèn, chỉ những hành động tốt được thực hiện trong sự cộng tác với ơn thánh. Khôn ngoan và thận trọng có nghĩa là không chờ đợi đến lúc phút chót mới đáp lại ơn thánh của Chúa, nhưng tích cực thực hiện ngay. Nếu chúng ta muốn sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ chung cục với Chúa, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải cộng tác với Ngài và thực hiện những công việc lành được tình yêu của Ngài soi sáng. Đáng tiếc là nhiều khi chúng ta quên mục tiêu cuộc sống của mình, nghĩa là cuộc hẹn chung cục với Chúa, và chúng ta đánh mất ý nghĩa sự chờ đợi và tuyệt đối hóa hiện tại. Khi một người tuyệt đối hóa hiện tại, chỉ nhìn hiện tại, thì mất ý thức về sự chờ đợi vốn là điều rất đẹp. Chờ đợi Chúa là điều rất cần thiết, cả khi những nghịch cảnh lúc này quăng chúng ta ra ngoài. Thái độ này loại trừ mọi viễn tượng về đời sau. Người ta làm mọi sự như thể không bao giờ phải bước sang đời sống bên kia. Và thế là ta chỉ bận tâm lo toan chiếm hữu, trổi vượt, thành đạt. Nếu chúng ta để mình được hướng dẫn do những gì thu hút, hấp dẫn hơn, tìm kiếm lợi lộc, thì cuộc sống của chúng ta trở nên khô cằn. Chúng ta không tích trữ chút dầu nào cho đèn của chúng ta, và nó sẽ tắt điện trước khi gặp gỡ Chúa. Chúng ta phải sống ngày hôm nay, nhưng hôm nay đang hướng về ngày mai, về cuộc gặp gỡ với Chúa. Trái lại, chúng ta tỉnh thức và làm điều thiện đáp ứng ơn thánh của Chúa, thì chúng ta có thể thanh thản chờ đợi vị hôn phu đến. Chúa có thể đến trong lúc chúng ta ngủ. Điều này chẳng làm cho chúng ta lo lắng vì chúng ta có dự trữ dầu được tích trữ với những công việc thiện mỗi ngày. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Invochiamo l'intercessione di Maria Santissima perché ci aiuti a vivere come ha fatto lei una fede operosa. Essa è la lampada luminosa con cui possiamo attraversare la notte oltre la morte e giungere alla grande festa della vita.
Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria rất thánh chuyển cầu cho chúng ta, xin Mẹ giúp chúng ta sống một đức tin hoạt động như Mẹ đã làm. Đức tin ấy là đèn sáng, nhờ đó chúng ta tiến qua đêm đen, vượt qua cái chết và đi tới đại lễ của cuộc sống. Kế đó, Đức Thánh Cha phướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc ave Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Ut igni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostri si infunde. Uti angelo annunciante, Christi fili tua incarnazione coniovium, per passionem eius, per crucem a resurrezione in gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 vừa qua cho vị tội tớ Chúa Khoan Roic Địch Lệ, 19 tuổi, tử đạo trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha và được tôn phong trong thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh gia ở Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, ieri a Barcellona stato proclamato beato Juan Roig Edile, laico e martire, ucciso a soli 19 anni durante la guerra civile spagnola.
Trần phước là chứng nhân của Chúa Giêsu trong môi trường làm việc và trung thành với Chúa cho đến độ hiến dâng mạng sống mình. Ước gì tấm gương của Trần phước khơi dậy nơi tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ, ước muốn sống trọn vẹn ơn gọi Kitô giáo. Chúng ta hãy vỗ tay hoan hô vị chân phước trẻ trung can đảm như vậy.
Un applauso a questo beato giovane così coraggioso.
Nhìn thấy một lá cờ ở quảng trường làm cho ngài nghĩ đến trùng Mỹ bị cuồng phong vũ bão trong những ngày qua, làm cho nhiều người thiệt mạng và thiệt hại lớn lao, gây trầm trọng hơn tình trạng vốn đã khó khăn vì đại dịch. Đức Thánh Cha nói: Xin Chúa đón nhận những người quá cố, an ủi gia đình họ và nâng đỡ những người bị thử thách nặng nề, cũng như tất cả những người đang xả thân giúp đỡ các nạn nhân. Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Tôi lo âu theo dõi những tin tức đến từ Ethiopia. Trong khi tôi nhắn nhủ, hãy đẩy xa cám dỗ xung đột võ trang, tôi mời gọi tất cả hãy cầu nguyện và tôn trọng anh chị em, đối thoại và tái lập hòa bình sau những bất thuận. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các cuộc họp trong diễn đàn đối thoại chính trị tại Libya khai mạc hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 11 này tại Tunisia với sự can dự của mọi phe. Đức Thánh Cha nói: Tôi nồng nhiệt cầu mong rằng từ biến cố quan trọng này, trong một thời điểm tế nhị như hiện nay, người ta tìm được một giải pháp cho đau khổ lâu dài của nhân dân Libya và mong cho mọi hiệp định ngưng bắn trường kỳ mới đây được tôn trọng và cụ thể hóa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phái đoàn tham dự diễn đàn, cầu cho hòa bình và sự ổn định của Libya. Rồi Đức Thánh Cha cũng nói: Ngày hôm nay tại Italia có cử hành ngày tạ ơn về chủ đề nước phúc lành của trái đất. Nước là điều sinh tử đối với nông nghiệp và đối với cuộc sống. Tôi gần gũi trong kinh nguyện và với lòng quý mến đối với giới nông thôn, đặc biệt là các tiểu nông dân. Công việc của họ quan trọng hơn bao giờ hết trong thời khủng hoảng hiện nay. Tôi hiệp với các giám mục Italia kêu gọi hãy bảo tồn nước như một công ích. Việc sử dụng nước phải tôn trọng đặc tính dành cho tất cả mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu, người Roma cũng như khách hành hương đến từ nhiều nước, các gia đình, các nhóm giáo xứ, hội đoàn, các cá nhân và các tín hữu.
Ora vi volgo il mio saluto a voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli fedeli.
Và Đức Thánh Cha nói: Tôi cầu chúc tất cả một Chủ nhật tốt đẹp và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một giờ Chúa Nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.